hai cái nguồn năng lượng tái tạo tương đối quen thuộc với hầu hết chúng ta, đó là năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
Năng lượng tái tạo có nghĩa là tái sinh mà nó vô hạn, mình có không lo về chuyện nó cạn kiệt, nhưng mà trong thực tế thì có phải như vậy không ạ?
Chừng nào trái đất còn tồn tại thì năng lượng mặt trời và năng lượng gió vẫn là một nguồn năng lượng có khả năng tái sinh liên tục.
Vậy cái nguồn năng lượng tái tạo này mình có thể lưu trữ nó được không?
Trong một cái tương lai không xa thì An tin rằng là Việt Nam chúng ta sẽ có một cái nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái đang được xây dựng tại Ninh Thuận, và tính thời điểm hiện tại đó là nhà máy thủy điện tích năng lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Năng lượng tái tạo tại Việt Nam thì đang chiếm khoảng 15,4% trên tổng số sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.
Sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, net zero, trung hòa phát thải carbon thì năng lượng chắc chắn sẽ là một cái phần vô cùng quan trọng trong cái hành trình đó.
Chúng ta đang sử dụng một chiều thôi, mình đang dùng tất cả những gì mà thiên nhiên ban tặng cho mình thôi, thì anh cảm thấy là một cá nhân này mình có trách nhiệm gì ngược lại với thiên nhiên, với môi trường khi mà mình đang sử dụng cái nguồn năng lượng như vậy không?
Chúng ta hay nói rằng là không phải là chúng ta bảo vệ trái đất đâu, mà là chúng ta đang bảo vệ chính chúng ta ấy.
You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Khi nói tới hai từ năng lượng và tái tạo thì Diệp Khoa sẽ nghĩ tới điều gì?
Khoa sẽ nghĩ ngay đến giấc ngủ của mình, bởi vì đó chính là cái khoảng thời gian mà cơ thể và tâm trí của mình được tái tạo lại.
Bích thì cũng hay ngủ giống như Diệp Khoa lắm, nhưng mà trong tập hôm nay thì tụi mình sẽ nói tới năng lượng và tái tạo nhưng mà là ở một cái bối cảnh rộng hơn. Trong những tập trước thì tụi mình có nói đến việc là để hướng tới cái mục tiêu phát thải ròng bằng không net zero thì một trong những cái hành động lớn đó là phải dịch chuyển từ năng lượng truyền thống hay còn gọi là năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Năng lượng truyền thống ở đây là than đá này, dầu mỏ hay khí tự nhiên. Còn năng lượng tái tạo thì được hiểu là cái nguồn năng lượng mà có thể tái sinh liên tục. Hay nói cách khác là theo chuẩn mực của mình đó là có thể khai thác sử dụng mà không có lo nó cạn kiệt đó, liên tục như vậy. Thì Diệp Khoa có biết là bây giờ đang có những cái nguồn năng lượng tái tạo như thế nào không?
Với cái kiến thức cơ bản của mình á, thì mình biết một vài loại năng lượng tái tạo như là năng lượng mặt trời này, điện gió. Rồi hôm trước thì mình cũng có sở thử là xem năng lượng tái tạo có cái loại gì hay ho không, thì có ra một cái gọi là năng lượng của thủy triều, của mấy con sóng, thì từ sóng thì họ cũng tạo ra điện được.
Nhưng mà không biết là ngoài ra thì có những cái nguồn năng lượng mới nào hay không, thì thực sự là Bích với Khoa trong cái chủ đề này không thể nào giải đáp hết được. Thì hôm nay trong phòng thu Biết Tất, ngoài cái nguồn năng lượng Bích Hồ và Diệp Khoa quen thuộc ra thì có một nguồn năng lượng rất mới. Vị khách mời mà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, xin được chào mừng anh Phạm Đăng An đến với chương trình Bích Tất ngày hôm nay.
Ok, rất là cảm ơn lời giới thiệu của hai nguồn năng lượng rất là máu lửa trong khán phòng ngày hôm nay. Thì An xin tự giới thiệu, An tên đầy đủ là Phạm Đăng An và hiện giờ An đang làm phó tổng giám đốc của Vũ Phong Energy Group. Thì hiện tại An đang phụ trách chính các cái mảng như là phát triển dự án, quản trị bền vững ESG, các chương trình phát triển bền vững SDG và bộ phận truyền thông của Vũ Phong. Thì An đã bắt đầu quan tâm đến các cái mục tiêu phát triển bền vững từ năm 2017 thông qua các cái chương trình mà các cái dự án hỗ trợ ánh sáng và điện cho các vùng sâu, vùng xa. Thì An tin rằng bằng cách này hay cách khác, con người chúng ta sẽ học được cái cách để mà chung sống và phát triển bền vững cùng với thiên nhiên. Và năng lượng tái tạo là một nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường cũng như là có khả năng tái sinh, thì đó sẽ là một cái vai trò quan trọng trong cái việc phát triển bền vững của toàn cầu. Và cái góc nhìn nó rõ nét hơn, ở trong tầm nhìn của Việt Nam thì chúng ta cũng đang ưu tiên phát triển các cái nguồn năng lượng tái tạo trong cái chính sách cơ chế dành cho điện mặt trời, điện gió. Và như chúng ta cũng vừa biết rằng là trong tháng 5 vừa rồi thì quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, hay mình hay gọi đó là quy hoạch điện 8, cũng đã được thông qua với một cái sự ưu tiên phát triển dành cho năng lượng tái tạo.
Cảm ơn anh An về phần giới thiệu rất hùng hồn của anh. Và nói về năng lượng tái tạo thì em có một cái thắc mắc muốn hỏi anh là ở Việt Nam mình thì mình có thể tạo cái năng lượng tái tạo loại nào, và có một cái vùng đất cụ thể nào ở Việt Nam mà ở đó thì nguồn năng lượng tái tạo được tạo ra nhiều không anh?
Nói về năng lượng tái tạo thì hai cái nguồn năng lượng tái tạo tương đối quen thuộc với hầu hết chúng ta đó là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Chúng ta có thể nhìn thấy từ xa xưa, năng lượng mặt trời chúng ta đã có thể dùng để phơi khô các loại quần áo, phơi khô các loại lương thực, hoặc là năng lượng gió chúng ta đã dùng để làm vận hành cối xay gió, vận hành các cái phương tiện đi lại của chúng ta. Thì ngày hôm nay các cái loại năng lượng tái tạo đấy đang tiến tới một cái mức sử dụng cao hơn. Thì ở Việt Nam chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ như ở khu vực miền Trung, ở những cái tỉnh mà chúng ta có nhiều nắng tốt, ví dụ như Ninh Thuận, Bình Thuận, thì chúng ta đang có một cái lợi thế rất là lớn. Và không chỉ như vậy, các bạn cũng nhìn thấy là Việt Nam chúng ta có một cái bờ biển rất là dài, và chính từ cái bờ biển dài này thì chúng ta đang có một cái tiềm năng điện gió ngoài khơi rất là lớn. thì An tin rằng là đó là một trong những cái nguồn tài nguyên cũng như là một trong những cái lợi thế cho đất nước Việt Nam chúng ta tăng tốc phát triển trong cái giai đoạn sắp tới.
Khi mà mình nói tới năng lượng tái tạo, mình biết rằng là nó thể hiện rất rõ trong đời sống hàng ngày của mình. Và người ta cũng nói rằng là năng lượng tái tạo có nghĩa là tái sinh mà nó vô hạn, mình có không lo về chuyện nó cạn kiệt. Nhưng mà trong thực tế thì có phải như vậy không ạ?
Mình nghĩ rằng là ở cái mức tương đối á, tức là chừng nào trái đất còn tồn tại thì năng lượng mặt trời và năng lượng gió vẫn là một nguồn năng lượng có khả năng tái sinh liên tục. Chắc chắn rằng là nó sẽ có một số cái yếu tố ảnh hưởng, ví dụ như là thời tiết, ví dụ như là những thiên tai. Tuy nhiên về mặt tổng quan thì An vẫn tin rằng là năng lượng tái tạo, chừng nào trái đất còn tồn tại thì chúng ta còn có thể sử dụng và tận dụng được năng lượng tái tạo.
Dạ. Thì nói về năng lượng tái tạo là mình sẽ nói về những cái yếu tố thiên nhiên. Thì liên quan tới thiên nhiên thì em sẽ thấy nó rất là gần với cái gọi là mùa vụ ấy. Thì có cái khái niệm gọi là mùa mình đi gặt điện không anh? Mùa gặt điện tái tạo không? Tại vì giống như là mình thu một cái gì đó từ thiên nhiên á thì nó cũng theo mùa, thì có mùa gặt điện không anh?
An tin rằng là nó sẽ có mùa ảnh hưởng bởi thời tiết. Chúng ta hay nói rằng là ví dụ như trong miền Nam thì chúng ta có hai mùa mưa nắng. Như vậy thì rõ ràng là mùa nắng năng lượng điện mặt trời sẽ thuận lợi hơn, nhưng mà mùa mưa thì mây sẽ che phủ nhiều hơn. Như vậy thì rõ ràng là cái năng lượng mặt trời nó sẽ thấp hơn. Hoặc là chúng ta đang có khái niệm rằng là gió mùa của Việt Nam thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên thì tổng quan mà nói, năng lượng tái tạo và đặc biệt là điện mặt trời cũng như là điện gió gần như chúng ta có thể sử dụng quanh năm với một cái mức độ chênh lệch không phải là quá lớn. Dĩ nhiên chắc chắn nó sẽ không ổn định 100% được như cái nguồn năng lượng truyền thống từ các cái nhiên liệu hóa thạch của chúng ta.
Dạ. Về cái nguồn năng lượng tái tạo này mình có thể lưu trữ nó được không anh?
Hiện tại chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều những giải pháp lưu trữ năng lượng quen thuộc với chúng ta, từ những thiết bị mà bên cạnh chúng ta hàng ngày như là cái điện thoại, từ những cái thiết bị mà đang được rất là nhiều cộng đồng quan tâm, ví dụ như là xe điện. Nhưng mà thực tế ra thì cái việc lưu trữ năng lượng tái tạo nó còn đang khá là đắt đỏ về mặt giá thành. Trong một cái tương lai không xa thì An tin rằng là Việt Nam chúng ta sẽ có một cái khả năng lưu trữ điện năng lượng tái tạo rất là tốt. Đó chính là cái nhà máy thủy điện Tích Năng Bác Ái đang được xây dựng tại Ninh Thuận. Sẽ là nhà máy có quy mô 1.200 MW. Và tính ở điểm hiện tại đó là nhà máy thủy điện tích năng lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Và nó sẽ giải quyết cái câu chuyện đó là năng lượng dư của năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời vào buổi trưa, sẽ được tích trữ bằng thủy điện tích năng. Sau đó thì sẽ tiếp tục phát ra vào những cái lúc mà không có điện mặt trời.
Có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh qua một chút về thủy điện tích năng. Thì thủy điện tích năng là một dạng thủy điện giúp dự trữ năng lượng, tương tự như một bình ắc quy. Thì cái chức năng chính của nó là để tích lũy điện năng và để bổ sung cho hệ thống khi cần thiết. Để dễ dàng hình dung hơn thì mình có thể xem thủy điện tích năng nó sẽ tích điện vào những thời gian rảnh rỗi và sẽ được mang ra dùng khi có nhu cầu.
Tập podcast này được phối hợp thực hiện cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF Việt Nam, với sự tài trợ của ngân hàng HSBC trong khuôn khổ chương trình Hợp tác thúc đẩy các giải pháp khí hậu Climate Solution Partnership, nhằm mang lại những thông tin hữu ích về các giải pháp năng lượng bền vững và giảm phát thải cho doanh nghiệp và công chúng. Nếu mà nói như vậy thì có vẻ như là Việt Nam là một cái đất nước mà có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo rất là lớn so với những nước khác trong khu vực, có lẽ là trên thế giới luôn. Nhưng mà khi mà mình có cái tiềm năng lớn như vậy, mình khai thác được nhiều như vậy thì cái điện mà mình sản xuất ra được nó có giá thành như thế nào ạ? Nó có mắc không anh? Hay là chuyện lắp đặt?
Thì nói về mắc á, thì chúng ta sẽ phải so sánh với một cái gì đó để chúng ta biết là đắt hay rẻ. Tuy nhiên đặc trưng của năng lượng tái tạo sẽ là gì? Đặc trưng của năng lượng tái tạo đó là chi phí đầu tư một lần vào ban đầu sẽ khá là cao. Giống như các anh chị em chúng ta nhìn thấy rằng nếu chúng ta sử dụng điện truyền thống từ lưới điện của EVN thì gần như chúng ta không phải đầu tư gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản rằng là chúng ta đề nghị cấp một cái đồng hồ điện cho chúng ta, xong rồi chúng ta sẽ dẫn nguồn điện vào nhà và chúng ta sử dụng. Nhưng năng lượng tái tạo thì sẽ cần một cái chi phí đầu tư một lần vào ban đầu khá là cao. Tuy nhiên ngược lại thì vòng đời của hệ thống các cái năng lượng tái tạo đơn giản đi là điện mặt trời, mái nhà chẳng hạn sẽ tương đối dài là từ 25 đến 30 năm. Như vậy thì sau khoảng 7 đến 8 năm thì chúng ta sẽ hoàn vốn đầu tư tùy vào cái vùng mà có lượng nắng nhiều hay ít. Như vậy thì chúng ta sẽ còn là khoảng hơn 20 năm. Chúng ta có thể sử dụng điện năng lượng tái tạo, điện mặt trời, mái nhà với một cái chi phí bảo trì hệ thống rất là ít, gần như bằng không. Như vậy thì nếu như với một cái tầm nhìn 30 năm thì điện mặt trời, năng lượng tái tạo có một cái giá thành rất là tốt. Không chỉ là tốt cho chi phí tài chính mà còn tốt cho môi trường. Nhưng nếu chúng ta nhìn một cái tầm nhìn là đúng 5 năm thôi thì đó là một cái khoản rất là thách thức.
Cái chi phí ở đây anh nói là trong chuyện lắp đặt ở quy mô doanh nghiệp hay là ở mức độ cá nhân hộ gia đình ạ?
Ở cả quy mô doanh nghiệp và ở cả mức độ hộ gia đình thì nó đều sẽ là một cái khoản chi phí đáng kể.
Vậy thì tụi em có được biết một con số cụ thể hơn về chuyện chi phí không ạ?
Ví dụ như để lắp đặt 1 MW điện mặt trời dành cho nhà máy đi, thì 1 MW peak điện mặt trời dành cho nhà máy chúng ta sẽ cần khoảng 6.000 m2 mái để đảm bảo các cái công trình phụ trợ liên quan, tiêu chuẩn thi công HSE, các cái tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Và đâu đó chúng ta sẽ có một cái lượng chi phí cần phải bỏ ra, nó sẽ khoảng 600.000 đô cho 1 MW peak. Như vậy thì rõ ràng rằng đó là một con số đáng kể. Và nhưng nếu chúng ta chia nhỏ xuống con số đấy cho những cái công suất nó nhỏ hơn dành cho hộ dân, thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là như vậy thì đó cũng là một cái khoản chi phí đáng để chúng ta cân nhắc cho cái việc đầu tư một lần vào ban đầu.
Để tạo nên 1 hoặc là 20 kW điện, chúng ta sẽ cần một cái diện tích lắp đặt mái nhà khoảng 10 đến 150 m2. Và trên thị trường hiện nay thì cái chi phí để tạo nên 1 kW điện này nó sẽ rơi vào tầm 18 đến 20 triệu. Thì khi mà chúng ta nhân lên 10 kW điện thì nó sẽ rơi vào 180 đến 200 triệu đồng. Tuy nhiên thì khi mà cái lượng điện cần sản xuất lên đến khoảng 50 kW điện thì lúc này cái mức giá nó sẽ có thay đổi nhiều về cái chi phí sản xuất.
Thì Nhân nói về cái việc năng lượng tái tạo tại Việt Nam, thì trong một cái bài báo trên VN Economy thì em có đọc được một số liệu vào tháng 5 năm 2022 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam họ công bố, thì cái năng lượng tái tạo thì đang chiếm khoảng 15,4% trên tổng số sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Thì nhận định của anh về con số này như thế nào?
Với con số này thì mình nhận định á, đây là một nỗ lực rất là lớn của cả chính phủ và cả doanh nghiệp để mà trong một cái khoảng thời gian không dài, chính xác là chưa đến 5 năm, mà chúng ta đang có một cái bước tiến, một cái bước chuyển dịch rất là lớn từ năng lượng truyền thống, năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Cả về thứ nhất là về chính sách, cái thứ hai là về mặt đầu tư. Bởi vì như các bạn cũng đã được chia sẻ, đó là cái chi phí đầu tư ban đầu cho năng lượng tái tạo nó tương đối là cao. Thì mình đang nhìn thấy đây là cái nỗ lực rất là lớn, và mình tin rằng đây là một nỗ lực mang tính chiến lược. Bởi vì trên toàn thế giới chúng ta đang nói với nhau về sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, thậm chí chúng ta đang nói với nhau rất là nhiều về net zero, trung hòa phát thải carbon, thì năng lượng chắc chắn sẽ là một cái phần vô cùng quan trọng trong cái hành trình đó. Và mình tin rằng là tất cả những cái nỗ lực từ cả phía chính phủ cũng như từ cả phía doanh nghiệp mà đang có, thì chắc chắn là trong vòng 5 đến 10 năm nữa nó sẽ mang lại những cái thành quả an tin là rất đáng kể.
Như lúc nãy mình có nói về chuyện là cái năng lượng tái tạo nó có tính
mùa
một tí. Thì vậy thì có vẻ như là nó không ổn định lắm theo như góc nhìn của em. Vậy thì ở phía cạnh của anh An thì anh nhận định chuyện này như thế nào ạ?
Tính ổn định của năng lượng tái tạo mà chúng ta đang nói cụ thể hơn đi, đó là điện gió và điện mặt trời, thì đúng là nó sẽ thấp hơn các nguồn năng lượng truyền thống do chịu tác động từ tự nhiên. Tuy nhiên thì với các cái giải pháp công nghệ hiện tại chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng. Giống như chúng ta đang nhìn thấy rằng là công nghệ xe điện đang phát triển rất là nhanh. Như vậy thì cái công nghệ lưu trữ bằng pin nó sẽ phát triển rất là nhanh khi chúng ta đang có nhu cầu. Và điều thứ hai đó là có thể là chúng ta có một cái quy mô lưu trữ rất là lớn như là thủy điện Tích Năng Bắc Ái đang được xây dựng ở Ninh Thuận. Và ngoài ra thì hiện tại Việt Nam chúng ta đang hướng tới tận dụng cái nguồn điện mặt trời, điện gió để mà chúng ta sản xuất hydro xanh. Thì đây có một cái giải pháp tận dụng rất là tốt các cái nguồn năng lượng sạch để chuyển dịch cơ cấu. Và An cho rằng là trong cái tầm nhìn từ đây đến 2030 thì việc mà chúng ta tăng cái tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất và trong sinh hoạt hàng ngày là nó không hề khó khăn.
Về điện tái tạo thì em chưa có thật sự sử dụng nó ở nhà của mình bao giờ, nhưng mà em muốn hỏi anh là cái sức mạnh của năng lượng tái tạo, anh, cái điện từ năng lượng tái tạo độ mạnh yếu nó như thế nào? Ví dụ một cái đèn mà năng lượng tái tạo từ mặt trời đi thì nó có sáng được như là một cái điện hóa thạch không anh?
Mình có thể gọi đó là chất lượng điện đi.
Dạ dạ.
Thì chất lượng nguồn điện từ năng lượng tái tạo nó hoàn toàn tương đồng với lại chất lượng nguồn điện truyền thống mà chúng ta đang sử dụng. Vì năng lượng tái tạo chính là sử dụng những cái nguồn năng lượng từ tự nhiên chúng ta đang có, cho nên là An nghĩ rằng là có thể đâu đó trong nhà của mỗi chúng ta đều đang có những thiết bị đấy. Ví dụ như chúng ta đang sử dụng hệ thống nước nóng từ mặt trời, thì đó cũng chính là một trong những ứng dụng rất là cơ bản của năng lượng tái tạo.
Yeah. Về mặt cá nhân thì em cảm thấy như là chúng ta đang sử dụng một chiều thôi, mình đang dùng tất cả những gì mà thiên nhiên ban tặng cho mình thôi. Thì với góc nhìn của anh là một người làm năng lượng tái tạo lâu năm rồi, thì anh cảm thấy là một con người, một cá nhân này, mình có trách nhiệm gì ngược lại với thiên nhiên, với môi trường khi mà mình đang sử dụng cái nguồn năng lượng như vậy không?
Câu hỏi này là một câu hỏi khá khó và rất là rộng. Mình sẽ có hai góc nhìn. Một góc nhìn đầu tiên là của một người làm năng lượng, thì việc chúng ta sử dụng có trách nhiệm những nguồn năng lượng, đặc biệt là nguồn năng lượng tái tạo, đó đã là một sự đóng góp rất là lớn. Có trách nhiệm có nghĩa là gì? Là chúng ta có sử dụng và chúng ta sử dụng một cách hiệu quả. Đồng thời chúng ta tạo các cái điều kiện để mà cái dòng lưu chuyển của năng lượng tái tạo nó được vận hành đúng cách như trong thiên nhiên. Đó là dưới góc độ của người làm năng lượng. Với góc nhìn thứ hai, trong cái câu chuyện phát triển bền vững thì An cũng có chia sẻ, đó là bằng cách này hay cách khác, con người chúng ta sẽ phải tìm được cái cách chung sống một cách có trách nhiệm với thiên nhiên. Chúng ta hay nói rằng là không phải là chúng ta bảo vệ trái đất đâu, mà là chúng ta đang bảo vệ chính chúng ta ấy. Bởi vì cái thời gian tồn tại của lịch sử loài người so với lại cả tuổi thọ của trái đất, thật ra nó còn rất là ngắn. Như vậy thì việc mà chúng ta có thể chung sống và phát triển một cách hòa hợp với thiên nhiên, với trái đất, thì đó mới là cách mà chúng ta phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai của chúng ta.
Dạ, thì Nhân đây cũng kể với anh An một cái chuyện vui của tụi em khi mà làm về cái chủ đề này á. Ban đầu em nghĩ rằng cái năng lượng thủy điện á là năng lượng tái tạo, nhưng mà sau khi mà rợt lại và hợp với mọi người thì mọi người mới nói là năng lượng thủy điện thì không phải là năng lượng tái tạo. Tại vì do là đã bẻ dòng nước, dòng sông theo ý của con người nên nó không phải là năng lượng tái tạo. Em cũng khá là bất ngờ, tại vì lúc đầu em cứ nghĩ là cứ sử dụng nước thì sẽ tạo ra điện thì đó là năng lượng tái tạo thôi. Và khi em nghe nói về cái chuyện là mình phải quyển chuyển và sống phù hợp với thiên nhiên á, thì em cảm thấy là nó rất là hay. Và có vẻ như là những kênh truyền thông hay là những nơi mà làm về năng lượng tái tạo nên thêm một cái thông điệp này khi mà nói với tất cả mọi người về cái nguồn năng lượng mà mình đang sử dụng, để mà mình vừa dùng nhưng mà mình cũng có được một cái yêu thương hơn về cái nơi mà đã cung cấp cái nguồn năng lượng để cho mình dùng.
Về thủy điện á, thì An sẽ có thêm một đề xuất nữa là chúng ta có thể tìm hiểu thêm một chút coi thủy điện ở quy mô nào là năng lượng tái tạo và thủy điện ở quy mô nào sẽ không phải là năng lượng tái tạo.
Qua những câu chuyện ở đây mình nói rất là nhiều về chuyện con người và mối liên hệ mật thiết giữa con người và thiên nhiên. Hơi bẻ lái một chút nhưng mà mình quay ngược lại chủ đề chính ha. Thì không biết là hiện tại các doanh nghiệp ở Việt Nam đang sử dụng năng lượng tái tạo trong quá trình sản xuất của mình như thế nào? Bởi vì mình đang nói về ở khía cạnh hộ gia đình khá là nhiều ở những câu trước rồi.
Hiện tại thì rất là nhiều doanh nghiệp sản xuất ở trong nước đang chuyển dịch sang sử dụng năng lượng tái tạo. Bởi vì nó có hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên á, nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được chi phí điện, đó là chuyện chắc chắn. Thứ hai đó là cả thế giới chúng ta đang cùng nhau hướng tới 100% lộ trình năng lượng tái tạo cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Chúng ta đang nói với nhau về sản xuất xanh, tiêu dùng xanh. Như vậy thì việc mà các doanh nghiệp chuyển dịch sang dùng năng lượng tái tạo, đó là cái xu thế tất yếu. Và chúng ta đang nhìn thấy rằng là với những doanh nghiệp nước ngoài mới đầu tư vào Việt Nam, họ đã có những yêu cầu rất là cao về năng lượng tái tạo. Ví dụ như là nhà máy 1 tỷ đô của Lego vừa đầu tư vào Bình Dương, thì họ yêu cầu rằng là tôi cần phải được cung cấp 100% là năng lượng tái tạo. Nhưng mà thì chúng ta nhìn thấy rằng đó là một cái nhu cầu tất yếu. Và bản thân các doanh nghiệp trong nước của chúng ta cũng đang chuyển dịch rất là nhanh. Thì An tin rằng là đó là một cái câu chuyện và một cái bước tiến quan trọng để mà Việt Nam chúng ta sẽ có thể cạnh tranh được những cái đơn hàng quan trọng, Việt Nam chúng ta có thể tiếp cận được với các cái thị trường đặc biệt là khó tính, ví dụ như là thị trường Mỹ, thị trường châu Âu.
Các doanh nghiệp trong nước thì họ đang sử dụng năng lượng tái tạo như thế nào anh?
Họ đang dịch chuyển rất là nhanh. Ví dụ như là thương hiệu Vinamilk chẳng hạn, thì với tổng công suất lắp đặt là gần 4,5 MW peak. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng mỗi năm họ đang giảm phát thải được hơn 4,5 tấn CO2. Và những tên tuổi khác rất là quen thuộc, ví dụ như là Kềm Nghĩa, Nhựa Duy Tân, hoặc là chuỗi nhà máy gia công cho giày Adidas, Nike, thì họ cũng đang có những sự chuyển dịch rất là nhanh. Cái góc nhìn của An đó là bởi vì chúng ta đang có sự hỗ trợ rất tốt từ chính sách, tức là quy hoạch điện 8 đang hỗ trợ tối đa cho phép phát triển điện mặt trời mái nhà tự tiêu thụ tại các nhà máy không giới hạn. Cho nên rằng là các nhà máy đang đứng trước một cái cơ hội quan trọng, đó là vừa có thể tiết kiệm điện, vừa có thể chứng minh tôi là một trong những doanh nghiệp sản xuất xanh. An tin là trong giai đoạn từ đây đến 2030 sẽ là một trong những làn sóng chuyển dịch đáng kể.
Dạ. Yeah. Thì từ đây tới 2030 thì em nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều doanh nghiệp họ quan tâm tới cái việc chuyển dịch như anh nói rồi. Tuy nhiên là sẽ có một vài cái thử thách trên cái con đường đi tới đó. Ngoài cái việc là chi phí sản xuất như hồi nãy là đầu tư ban đầu nó khá là cao, thì mình còn cái thử thách nào mà liên quan tới cái việc sử dụng năng lượng tái tạo cho doanh nghiệp không anh?
Thì hiện nay á, rất là nhiều doanh nghiệp họ đang lựa chọn năng lượng tái tạo là một bước tiến mới trong sản xuất xanh của họ. Và cái vấn đề thách thức nó sẽ là chi phí đầu tư ban đầu. Thì hiện tại những doanh nghiệp mà phát triển năng lượng tái tạo từ rất là lâu năm đang đưa ra một cái phương án, đó là phương pháp hợp tác mua bán điện mặt trời PPA. Thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề chi phí đầu tư bằng cái việc đó là những doanh nghiệp sẽ là nhà phát triển dự án, nhà đầu tư, bỏ tiền đầu tư toàn bộ hệ thống, xây dựng hệ thống lên, vận hành hệ thống. Và sau đó thì mình sẽ bán điện mặt trời lại cho nhà máy với một cái giá, mức giá chiết khấu trung bình là khoảng 20% so với giá điện của EVN. Thậm chí là sẽ có một cái số vùng nắng nó tốt hơn, chúng ta có thể có những mức chiết khấu tốt hơn nữa. Và như vậy thì doanh nghiệp sản xuất họ chỉ quan tâm đến việc là sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo với mức giá được chiết khấu trung bình là khoảng 20%, và đồng thời chuyển đổi cái sản xuất năng lượng của mình sang chuyển đổi năng lượng xanh. Thì đó cũng là một giải pháp mà An tin rằng là nó sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cái khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt là khi chúng ta tiến vào các cái thị trường khó như là thị trường Mỹ và thị trường châu Âu sắp tới.
Vậy là mình đang đi từ thách thức mình có thể liên đới tới cả lợi ích của doanh nghiệp khi đạt được mà khi sử dụng cái năng lượng tái tạo ở đây rồi. Thì ngoài những cái ý đó ra thì em nghĩ là chắc còn đâu đó còn những cái lý do khác nữa mà một doanh nghiệp họ sẽ muốn đầu tư vào cái nguồn năng lượng tái tạo khi mà họ hoạt động.
Anh nghĩ là về mặt lợi ích của doanh nghiệp họ sẽ có một vài ý chính. Thì chúng ta đã nói với nhau về việc sử dụng điện với giá thành tốt hơn, việc đáp ứng các cái tiêu chuẩn xanh khi tham gia thị trường xuất khẩu, giảm phát thải nhà kính. Thậm chí rằng là chúng ta có thể nói với nhau về cái câu chuyện là các doanh nghiệp có thể chung tay cho cái mục tiêu giảm phát thải trung hòa carbon của Việt Nam để chúng ta có thể phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tốt hơn. Thì với những cái góc độ như vậy, đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết, thì trong cái cam kết phát triển bền vững ESG của các doanh nghiệp ấy thì năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh sẽ là một cái phần quan trọng. Và đó là cái câu chuyện mà các doanh nghiệp họ sẽ cam kết cũng như họ sẽ chứng minh với chính các cái nhà đầu tư của họ.
Anh có một case study nào mà cụ thể một doanh nghiệp mà họ hưởng được những cái lợi ích từ sử dụng năng lượng tái tạo không anh?
Về một cái lợi ích cụ thể đi, ở đây anh sẽ chia sẻ là hai doanh nghiệp đi. Doanh nghiệp đầu tiên thì như chúng ta cũng chia sẻ đó là Vinamilk. Vinamilk là cái tên rất là quen thuộc. Thì trong cái báo cáo phát triển bền vững được công bố, hiện tại thì Vinamilk đang lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại 13 trang trại với tổng công suất là hơn 54 MW. Thì nó đang giúp cho Vinamilk giảm thiểu khoảng 62.000 tấn CO2 mỗi năm, tức là tương đương với việc là 3,4 triệu cây xanh đang được trồng.
Wow.
Như vậy thì chúng ta đang nhìn thấy rằng đó là một cái cam kết rất là mạnh mẽ và họ thực thi.
Yeah.
Và đồng thời đó thì một cái doanh nghiệp khác ở phía Bắc, đó là doanh nghiệp mà em cũng muốn chia sẻ, đó là Golden Victory tại Nam Định, thì họ đang lắp hơn 3 MW, sẽ tương đương với việc họ đang giảm khoảng 2.600 tấn CO2 mỗi năm và họ đang tiếp tục mở rộng cái việc đó. Thì như vậy chúng ta đang nhìn thấy rằng khi mà các doanh nghiệp họ đưa ra các cam kết phát triển bền vững với nhà đầu tư, với khách hàng của họ, khi họ thực hiện được thì đó chính là một cái sự cạnh tranh mới trong cái sự phát triển kinh tế ngày hôm nay. Mình hoàn toàn tin rằng là năng lượng tái tạo nó sẽ là một cái phần quan trọng trong cái việc chuyển đổi xanh. Chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều những năm trước đây là về chuyển đổi số, thì bây giờ câu chuyện của chúng ta đó tiếp theo đó sẽ là chuyển đổi xanh.
Mà bước đầu tiên để mình có thể thực hiện nó là gì hả anh?
Bước đầu tiên thì như chúng ta cũng đã biết rồi, nếu như mà doanh nghiệp chúng ta đang có một cái nguồn tài chính rất là tốt thì chúng ta có thể tự đầu tư. Và chắc chắn rằng là với việc phát triển ngành năng lượng tái tạo của Việt Nam trong một số năm vừa qua thì việc chúng ta chọn được những nhà đầu tư uy tín, những đơn vị thi công uy tín, chất lượng là không khó. Hoặc là chúng ta sẽ tận dụng tối đa các cái nguồn vốn hỗ trợ từ các quỹ đầu tư bằng việc là chúng ta tham gia vào các cái giải pháp mua bán điện PPA như mình vừa chia sẻ. Thì mỗi hình thức nó sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau, tuy nhiên thì nó đều đi vào một cái lợi ích cốt lõi, đó là doanh nghiệp sẽ được sử dụng chi phí năng lượng rẻ hơn và doanh nghiệp có thể chuyển đổi xanh một cách nó mạnh mẽ, được minh chứng với lại cả khách hàng và cả nhà đầu tư.
Còn đối với những bạn trẻ thì họ có thể chuyển đổi xanh trong cuộc sống của họ thế nào mình?
Đối với các bạn trẻ thì anh nghĩ rằng là chuyển đổi xanh nó sẽ là một cái câu chuyện nó liên quan nhiều đến lifestyle, với lối sống nhiều hơn. Chắc chắn là chúng ta cũng không xa lạ gì với câu chuyện rằng là tăng tái chế, sử dụng ở cái mức vừa phải, và thậm chí là chúng ta hoàn toàn có những lựa chọn ưu tiên sử dụng những sản phẩm của những doanh nghiệp đang sản xuất xanh hơn là những doanh nghiệp không có chuyển đổi sản xuất xanh. Thì đó là cái quyền của người tiêu dùng. Chúng ta đang được tiếp cận với là những nguồn thông tin rất là cởi mở. Chúng ta hoàn toàn biết rằng là nếu chúng ta đang sử dụng những vật liệu tái chế này thì chúng ta đang bảo vệ được cho điều gì? Hoặc là nếu chúng ta đang sử dụng nguồn năng lượng này, chúng ta đang bảo vệ cho điều gì? Và thậm chí là một cái thói quen rất là nhỏ mà dạo gần đây chúng ta hay được nói, đó là khi trời rất nóng chẳng hạn, thì thay vì chúng ta để nhiệt độ điều hòa là 17 độ thì chúng ta có thể để nhiệt độ điều hòa là 25, 26, 27 độ để mà chúng ta có một cái sự thoải mái, nhưng đồng thời nó không tạo thêm gánh nặng cho việc tiêu thụ điện. Thì đó cũng là một cái cách để lựa chọn.
Một câu hỏi hơi tương lai một chút là anh có đoán được là đến khi nào mà tất cả mọi người sẽ sử dụng cái nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho cuộc sống của mình hàng ngày không anh?
Câu hỏi này thì chắc là có khi là chúng ta cũng phải mượn của mấy thời gian để chúng ta bay đến đó, chúng ta nhìn thử. Nhưng mà có rất là nhiều chương trình mà chúng ta đang đặt với nhau những cái cột mốc, đó là 2045 chúng ta sẽ có 100% năng lượng tái tạo trong sản xuất. Bởi vì đặc tính của năng lượng tái tạo như chúng ta cũng đã biết, đó là cái tính không ổn định và phụ thuộc vào thời tiết. Chúng ta đã nói cụ thể về điện gió và điện mặt trời đi, thì như vậy rõ ràng rằng là chúng ta vẫn sẽ cần một cái nguồn năng lượng chạy nền để đảm bảo rằng là chúng ta có thể sản xuất ổn định. Thì như vậy An nghĩ rằng là với cái sự phát triển của công nghệ, và đặc biệt là cái công nghệ lưu trữ, thì cái hành trình đến 2045 chúng ta có thể có khả năng sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho việc sản xuất, An tin là hoàn toàn khả thi.
Và để thực hiện được cái điều khả thi đó thì em nghĩ là một trong những cái hành động quan trọng đó là mình có thể tận dụng được tối đa cái nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo. Vì theo như em đọc thì em thấy cũng có những cái dự án được đầu tư tới hàng tỷ, nhưng mà sau đó thì cũng ta gọi là dùng cái từ đắp chiếu đó. Có nghĩa là không thể đưa vào sử dụng được. Thì mình có những cái hành động cụ thể nào hơn để có thể tận dụng được không ạ?
Thật ra thì để tận dụng tối đa được cái lợi ích của nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo, chúng ta cần phải làm được ở 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là chúng ta cần phải tận dụng tối đa được những chính sách mà chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ và khuyến khích chúng ta sử dụng năng lượng tái tạo. Cụ thể như quy hoạch điện 8 đã được thông qua vào tháng 5 năm nay, thì trong quy hoạch điện 8 đang rất là khuyến khích việc sử dụng điện mặt trời mái nhà tự tiêu thụ. Tức là chúng ta có thể lắp cho nhà chúng ta có thể lắp cho nhà máy của chúng ta, và chúng ta lắp xong rồi chúng ta tự tiêu thụ để chúng ta giảm tải, giảm cái áp lực lên lưới điện quốc gia, đồng thời là chúng ta tăng cái tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo lên. Thì đó là cái bước đầu tiên.
Cái quy hoạch điện đó là mình có thể tự mua một cái thiết bị điện mặt trời mình tự lắp, hay là mình phải đi đăng ký ngoài phường, hay là...
Đây là một cái câu hỏi nó mang hơi tính technical một chút. Thì cái việc mà chúng ta có thể sử dụng năng lượng tái tạo cho nhà chúng ta, cụ thể đi là điện mặt trời mái nhà cho nhà của chúng ta hoặc là nhà máy của chúng ta, thì nó được hướng dẫn, và những hướng dẫn này nó rất là công khai. Việc lắp đặt cũng như việc xin phép hiện giờ là nó không hề khó, bởi vì chúng ta đang được sự khuyến khích của nhà nước, của chính phủ trong việc là lắp đặt để tự tiêu thụ, không bán ngược lên lưới cho EVN. Và chúng ta chỉ cần tự lắp đặt, tự tiêu thụ, thì cái việc này đang được khuyến khích. Và một điều nữa, trong cái nghị quyết 98, một cái nghị quyết đặc biệt vừa mới được Quốc hội thông qua vào ngày 24 tháng 6, nghị quyết phát triển cơ chế phát triển đột phá dành cho thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng một lần nữa là thành phố Hồ Chí Minh đang tiên phong trong cái việc rằng là sử dụng các cái mái của các cơ quan nhà nước để lắp điện mặt trời mái nhà, để mà sử dụng điện mặt trời mái nhà. Thì An nghĩ rằng là chúng ta nhìn ở cái phương diện chính sách để chúng ta biết rằng là đối với một người dân chúng ta, đối với một người làm kinh doanh như chúng ta, thì chúng ta có thể tăng tốc bằng cái việc là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Và đối với những câu chuyện đầu tư lớn hơn thì rõ ràng rằng là Việt Nam chúng ta đang có những cam kết rất là mạnh mẽ tại COP26, COP27 trong cái việc hướng tới net zero. Như vậy thì rõ ràng rằng là An nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có cái cơ hội cũng như là cái tiềm năng trong cái thị trường năng lượng tái tạo trong những năm tới. Và cái ý cuối cùng, cũng như An đã chia sẻ, thì đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, thì cái việc mà chuyển đổi năng lượng xanh có diễn ra nhanh hay không, một phần phụ thuộc rất là lớn vào người tiêu dùng. Nếu chúng ta ưu tiên sử dụng các cái sản phẩm mà nhà sản xuất họ đang chuyển đổi xanh, thì rõ ràng là nó cũng sẽ giúp cho họ có động lực chuyển đổi xanh nhanh hơn, và đồng thời là cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp mà chưa có ứng dụng chuyển đổi xanh, chưa có ứng dụng năng lượng tái tạo, họ cũng phải có động lực để họ chuyển đổi xanh nhanh hơn. Điều này chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở trên bình diện quốc tế thì cả Mỹ và châu Âu đều đang có những đạo luật sẽ áp dụng trong vòng chưa đến 2 năm tới về câu chuyện rằng nếu bạn không có giảm phát thải carbon, nếu bạn không chứng minh được việc bạn đang sản xuất xanh, thì bạn cần phải trả thêm phần thuế cho việc đấy. Bởi vì ngày hôm nay việc sản xuất xanh và tiêu dùng xanh nó không chỉ là câu chuyện của một đất nước nào, một khu vực nào, mà bây giờ nó đang là câu chuyện của toàn thế giới.
Cảm ơn anh.
Wow. Khi mà mình bắt đầu cái chủ đề này thì mình nghĩ rằng cái năng lượng tái tạo là nắng, là gió, là những cái thứ rất là quen thuộc mình nhìn thấy hàng ngày. Nhưng mà nói tới chuyện khai thác và sử dụng cái nguồn năng lượng tái tạo thì còn biết bao nhiêu là thứ mình không rõ. Và hy vọng là qua tập Bít Tất ngày hôm nay thì mọi người cũng giống như Bích và anh Khoa đã có thêm nhiều thông tin hơn về chủ đề này. Và rất cảm ơn anh An đã tới phòng thu Bít Tất ngày hôm nay.
Xin cảm ơn mọi người, và An tin rằng là với cái thông điệp mà Bít Tất đang truyền tải, đặc biệt là đến với những người trẻ, thì An rất là hy vọng là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo, không chỉ nói về năng lượng tái tạo mà chúng ta còn có thể nói với nhau về phát triển bền vững. Bởi vì đó sẽ là một cái hành trình mà tất cả chúng ta, những người đang ngồi trong phòng thu, những người đang lắng nghe podcast này, chúng ta sẽ cùng có trách nhiệm, cùng thực hiện với nhau.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Biết Tất lần này. Và hy vọng là mọi người đã có khoảng 30 phút với thêm thật nhiều thông tin hữu ích cho mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập Biết Tất sau.